sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 7 tháng 4 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 595 của Giờ của Mẹ tin yêu. Hôm nay là đại lễ lòng thương xót Chúa. Xin lòng thương xót Chúa bao bọc che chở và chúc phúc lành cho quý vị và gia đình trong. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh. Những bài viết nói về lòng thương xót Chúa, 4 câu chuyện về hỏa ngục, phỏng vấn sơ Phạm Thị Gương và sơ Phạm Thị Tốt, dòng mến thánh giá, phát diệm, thông báo và kết thúc phát thanh.
Luôn luôn trông cậy Chúa thương xót, tràng hạt thương xót thứ nhất. Tràng hạt này Chúa Giê-xu đã dạy cho sơ Fortina tại Vilnius vào các ngày 13 và 14 tháng 9 năm 1935, như một lời kinh đền tạ, hầu làm nguôi cơn giận của Thiên Chúa. Thứ hai, ơn phúc tràn trề Chúa ban. Con hãy đọc không ngừng tràn chuỗi hạt tình thương cha đã dạy con, để làm dịu cơn giận công thẳng của Thiên Chúa. Cho người đọc, linh hồn nào đọc tràn chuỗi tình thương này, sẽ được tình thương cha ôm ấp trong cả cuộc sống, và nhất là trong giờ chết. Cha vui lòng ban mọi điều họ nài nỉ, xin cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Nếu những điều con xin phù hợp với thánh ý cha, ta sẽ bao bọc mọi linh hồn đã đọc chuỗi kinh này như vinh quang riêng của ta. Trong giờ chết, ai đọc tràng chuỗi này sẽ nhận được ơn vĩ đại. Tôi đang đọc chuỗi kinh, thì nghe những lời này, cha sẽ ban những ân sủng trọng đại biết bao cho những linh hồn đọc chuỗi kinh. Lòng thương xót sâu nhiệm của cha cảm kích vì những người đọc chuỗi kinh này. Hỡi ái nữ của cha, con ghi chép những lời này. Con nói cho toàn thế giới về lòng thương xót của cha, để toàn thể nhân loại nhận biết lòng thương xót vô biên của cha. Đó là một dấu chỉ cho thời đại cuối cùng. Sau đó sẽ là ngày công thẳng, trong lúc vẫn còn thời giờ, để họ đến nương nhờ suối nguồn thương xót của cha và mưu ích từ máu và nước đã trào tuôn cho họ. Cho loài người, bằng việc đọc chuỗi kinh, con sẽ đem nhân loại đến gần cha hơn. Cha ao ước cả thế giới được biết đến lòng thương xót cha. Cha ước ao ban những ơn không thể đo lường cho những linh hồn tin cậy vào lòng thương xót cha. Cho tội nhân, các linh mục hãy khuyến khích tội nhân đọc chuỗi này khi hy vọng cuối cùng để được cứu rỗi. Tội nhân cứng lòng nhất, nếu chỉ đọc tràng chuỗi này một lần, cũng sẽ nhận được ơn thánh từ lòng thương xót vô cùng của cha. Khi linh hồn sầu khổ vì tội lỗi, con viết điều này vì lợi ích của các linh hồn đang sầu khổ. Khi một linh hồn nhìn thấy và nhận ra gánh nặng tội lỗi của họ, khi cả một vực thẳm khốn nạn mà họ đã tự mình lao xuống hiện ra trước mắt, họ cũng đừng thất vọng, nhưng tín thác gieo mình vào vòng tay đầy lân ái của cha như một đứa trẻ trong tay mẹ hiền. Các linh hồn ấy được quyền ưu tiên đối với trái tim thương xót của cha. Họ được ưu tiên đến với lòng thương xót của cha. Con họ biết rằng, chưa từng có một linh hồn nào kêu cầu lòng thương xót của cha, mà họ phải thất vọng hay bẽ bàng. Cha vui sướng thỏa thê, nơi một linh hồn đặt trót niềm tín thác vào lòng nhân lành của cha. Các linh hồn đọc chuỗi kinh cha đã ban cho con. Cha vui lòng ban mọi điều họ nài xin cha bằng việc lần chuỗi kinh ấy. Khi những tội nhân cứng lòng đọc chuỗi kinh, cha sẽ đổ đầy bình an cho linh hồn họ, và giờ chết của họ sẽ là một giờ hạnh phúc. Cho người hấp hối. Khi tràng hạt tình thương này được người ta đọc bên cạnh người hấp hối, cơn giận của cha sẽ dịu lại, lòng thương xót không thể dò được của cha sẽ mở ra cho linh hồn ấy. Nhờ cuộc tử nạn của Chúa Kitô, khi ai đọc chuỗi kinh này bên người hấp hối, cha sẽ đứng giữa Chúa Cha và người hấp hối này, không phải với tư cách thẩm phán chí công, nhưng là đấng cứu độ nhân lành. Sơ Fortina kể, chiều hôm sau, khi vào phòng bệnh, tôi thấy một người đang hấp hối và biết rằng cơn hấp hối đã kéo dài suốt từ đêm hôm trước. Khi tôi xác minh được, thì ra đúng vào lúc tôi được mời gọi cầu nguyện. Vào lúc ấy, tôi nghe có tiếng trong linh hồn, con đọc chuỗi kinh cha đã dạy. Tôi chạy đi lấy tràng chuỗi mân côi, rồi quỳ xuống bên người hấp hối, và lấy hết lòng sốt sắng, bắt đầu đọc chuỗi kinh. Đột nhiên, người bệnh mở mắt ra và nhìn tôi. Tôi chưa kịp đọc xong chuỗi kinh thì bà ta tắt thở trong niềm bình an lạ thường. Tôi tha thiết xin Chúa thực hiện lời người đã hứa với tôi về chuỗi kinh. Chúa cho tôi biết linh hồn người quá cố đã được lãnh nhận hồng ân của Chúa gửi với tôi. Đó là linh hồn đầu tiên được hưởng nhờ ân huệ Chúa đã ban. Tôi cảm nghiệm được sức mạnh lòng thương xót Chúa đã bảo bọc linh hồn ấy. Cho hết bão tố. Hôm nay, tôi bị thức giấc vì một cơn bão tố, cuồng phong gầm thét, mưa tuôn xối xả và sấm sét răng đánh ầm ầm. Tôi vừa bắt đầu cầu nguyện để cơn bão đừng gây tác hại, thì nghe những lời này. Con đọc chuỗi kinh cha đã dạy con, thì cơn bão sẽ ngừng. Tôi lập tức đọc chuỗi kinh. Chưa đọc xong thì cơn bão đã đột nhiên ngừng hẳn, và tôi nghe những lời này, nhờ chuỗi kinh, con sẽ có được mọi sự, nếu những điều con xin phù hợp với thánh ý cha. Sau đây là một câu chuyện, một chị kia đã đọc trong cuốn nhật ký lòng thương xót của Fortina, thấy Chúa Giêsu dạy, khi nào trời sấm sét, con hãy đọc bộ kinh thương xót, để xin ơn bình an. Mấy ngày vừa qua, nghe đài báo vùng chị ở sẽ có sấm sét bão táp, chị liền rủ một người bạn cùng đọc kinh thương xót, xin Chúa giúp tránh bão mà chị rất sợ. Kết quả, sấm sét bão táp không xảy ra ở vùng, nhưng đã xảy ra ở vùng lân cận. Chị nói, lần nào đọc kinh lòng thương xót, cũng được Chúa thương xót cho khỏi bão. Thứ ba, cách lần hạt. Khi vào nhà nguyện, tôi đã nghe những lời này trong tâm hồn. Mỗi lần vào nhà nguyện, con lập tức đọc lời kinh cha đã dạy con. Khi đọc xong lời kinh ấy, tôi nghe trong lòng những lời này. Lời kinh này có thể làm nguôi cơn nghĩa nộ của cha. Con đọc kinh ấy theo tràng chuỗi mân côi và đọc theo cách này. Trước tiên, con đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng và kinh tinh kính. Sau đó, với những hạt kinh lạy cha, con đọc, lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha, mình thánh, máu thánh, linh hồn và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô. Con rất yêu dấu cha. Là Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Khi gặp những hạt kinh kính mừng, con đọc: Vì cuộc khổ nạn thảm thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Để kết thúc, con đọc 3 lần câu: Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, toàn năng, hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Theo Nhật ký lòng thương xót Chúa, số 476, bản dịch của tu sĩ Matthias Ngọc Đính, dòng Đồng Công.
Xin gửi đến quý vị bài Tại sao xuống hỏa ngục, câu chuyện thứ nhất, cô gái mại dâm. Câu chuyện này xảy ra tại thủ đô Roma, mấy ngày trước lễ truyền tin, vào năm 1873, nơi căn nhà của các cô gái làng chơi, hành nghề mại dâm. Có một cô gái bị thương nơi tay, vết thương ban đầu tưởng nhẹ, bỗng trở nặng. Cách bất ngờ, cô gái được đưa vào nhà thương và qua đời ngay đêm ấy. Trong cùng đêm đó, nơi căn nhà mại dâm, một cô gái khác không hay biết gì về điều chẳng lành xảy đến cho bạn mình ở nhà thương, nhưng cô cất tiếng hét ầm ĩ gây xáo trộn trong nhà và làm náo động các căn nhà chung quanh. Không ai làm cho cô im được, người ta phải gọi cảnh sát đến can thiệp. Sau cùng cô kể cho mọi người nghe như sau: Người bạn gái qua đời ở nhà thương hiện về với thân mình rực lửa và nói với cô rằng: Tôi bị trầm luân muôn kiếp trong hỏa ngục, vậy nếu cô không muốn bị cùng số phận như tôi thì hãy tức khắc rời bỏ cái chốn nhơ nhớp này và trở về cùng Thiên Chúa. Kể xong, cô đứng ngồi không yên và mong cho trời mau sáng để cô dọn đồ ra khỏi nhà. Mọi người ngỡ ngàng và kinh ngạc hơn nữa khi sáng sớm hôm sau nhận tin cô gái bị thương nơi tay đã qua đời trong đêm ấy tại nhà thương. Về phần bà chủ căn nhà mại dâm, bà kinh hoàng đến độ lâm trọng bệnh. Nghĩ tới cuộc hiện về của cô gái khốn khổ bị rơi xuống hỏa ngục, bà hồi tâm và ăn năn thấu hối. Bà xin rước linh mục đến để nhận lãnh các bí tích. Giáo quyền liền cử một linh mục thánh thiện, đó là đức ông Siroli, cha sở nhà thờ San Salvatore in Lora. Trước sự hiện diện của nhiều nhân chứng, đức ông Siroli bắt buộc bệnh nhân phải công khai phản cung các lời bà đã xúc phạm chống lại Đức Giáo Hoàng. Bà cũng phải long trọng từ bỏ việc điều hành căn nhà mại dâm nhục nhã này. Bệnh nhân khiêm tốn thi hành mọi đòi buộc của vị linh mục. Bà sốt sắng lãnh các bí tích sau cùng và chút hơi thở trong ơn nghĩa Chúa. Toàn thể dân thành Roma đều biết và kể cho nhau nghe biến cố có 102.
Câu chuyện 2 về cô Vũ Thủy ở Cái Sắn bị sa hỏa ngục. Tôi có dịp nghe cuốn băng ghi lại cuộc trừ quỷ do linh mục Giuse Nguyễn Trinh Đức tại Kinh 8 Cái Sắn Việt Nam ghi lại, vì là trường hợp công khai và cha Trinh Đức đã loan truyền để làm gương. Năm 1992, cô Vũ Thị Thủy, 21 tuổi, đã ăn cắp một số vàng. Nhiều người hồ nghi cho cô, để minh oan cô Vũ đã vứt tràng hạt và tượng Chúa bị đóng đinh xuống đất, lấy chân đạp lên và dám thề gian là không lấy vàng. Từ giây phút đó, cô Vũ hầu như bị quỷ ảnh hưởng nặng. Cô Lê Thị Dung rất ghét cô Vũ vì cô này dám bồ bịch với cậu Tuất là em ruột cô Lê. Cô Lê đã chửi rủa mỗi lần gặp cô Vũ rằng: Mày là đồ chó, mày không xứng đáng với em trai tao, mày xéo đi, cút đi. Vì quá căm phẫn với cô Lê, lại bị quỷ phẫn uất xúi bẩy, cô Vũ đã cố ý tự tử. Cô uống một ly cối thuốc sát trùng hiệu Monitor, và chỉ trong chừng 5 phút thì cô Vũ đã dẫy chết. Sau đó quỷ đã xúi bẩy cô Lê đi phá mả của cô Vũ. Việc này gây phẫn uất cho nhiều người. Ngay sau khi tự tử, cô Vũ đã nhập vào mẹ cô và xưng thú: Con đã bị sa hỏa ngục, con đã ăn cắp vàng lại còn thề gian. Vì tội căm phẫn với cô Lê nên con đã cố ý tự tử. Vào dịp Tết năm 1995 và sau đó, cô Vũ lại nhập vào cậu Lộc 2 lần. Cha Trinh Đức đặt hộp thánh thể lên đầu cậu Lộc để trừ cô Vũ ra khỏi. với lệnh cấm cô Vũ không được tái nhập nữa. Cậu Lộc sợ quá nên cha Trinh Đức dạy cách đề phòng. Mỗi khi thấy đôi môi bắt đầu run run lên là dấu hiệu quỷ sắp muốn nhập, nên phải lặp đi lặp lại lời cầu nguyện này. Lạy Chúa Thánh Linh, lạy mẹ Maria, xin bảo vệ hồn xác con. Đây là kinh nghiệm cha Trinh Đức đã từng gặp trong những lần ngài trừ quỷ xong.
Câu chuyện thứ ba, giáo dân tố cáo linh mục, do Sơ Kim Anh Kali kể chuyện này. Sau năm 1975, tại xứ kia, có một phụ nữ công giáo muốn lấy điểm đã tố cáo cha xứ. Cha xứ bị bắt đi tù, xứ đạo không có người coi sóc, nhiều linh hồn thiệt thòi, nhất là khi chết không được lãnh các bí tích cuối đời. Sau ít lâu, người phụ nữ tố cáo kia chết không rõ lý do. Buổi tối khi gia đình con cháu đang đọc kinh cầu nguyện cho bà ta, thì một con chó đen ở ngoài sồng sộc chạy vào. Mọi người rợn tóc gáy, nghe rõ lời này, đừng cầu nguyện cho tao nữa, tao mất linh hồn rồi, tao đã tố cáo cha xứ, cha bị đi tù, nhiều linh hồn bị thiệt. Nói xong, con chó chạy ra đi mất. Con cháu ngồi đó, không ai còn hồn vía nào đọc kinh tiếp.
Câu chuyện thứ 4, xưng tội ăn năn không thành thực. Trong cuốn sách Cuộc đời cha Pio, ngài là người nước Ý, được in 5 dấu thánh chúa. Ngài được ơn thấy tâm hồn người xưng tội. Sách kể rằng, một hôm ngài đang nói chuyện với một bà có ông chồng vừa qua đời. Trước đây chồng bà đã bỏ bà và hai con nhỏ để sống với một phụ nữ khác trong 3 năm. Bất tình lình ông bị ung thư. Trước khi ông chết, bà vợ này khẩn khoản xin ông lãnh nhận các bí tích cuối cùng. Ông nhận lời. Người đàn bà nhỏ nhắn và đơn sơ này đưa tay sửa lại chiếc khăn vuông trên đầu và hỏi cha Pio rằng, thưa cha, linh hồn chồng con bây giờ ở đâu? Cha Pio nhìn bà với đôi mắt âu lo, hình như ngài cảm nhận được sự buồn phiền trong tâm hồn của bà. Ngài nói khẽ, linh hồn chồng bà đã bị án phạt đời đời. Người phụ nữ lắc đầu khổ sở, nước mắt tuôn tràn. Cha Pio nói tiếp một cách buồn bã. Khi nhận các bí tích sau cùng, ông ta đã giấu nhiều tội. Ông không ăn năn hối lỗi, cũng không quyết tâm chừa cải. Ông vẫn là tội nhân đối với lòng thương xót Chúa, vì ông muốn hưởng hết lợi lộc của đời này, rồi sau đó mới quay về ăn năn thống hối, nhưng không còn giờ cho ông. Trước khi bà ra về, cha Pio hết sức an ủi bà, nhưng suốt ngày những điều ấy trờn vờn trong tâm trí ngài vì một người đã bị hư mất. Trích tác phẩm Cuộc đời cha Pio.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào hai nữ tu là Sơ Maria Phạm Thị Gương, Tổng Cố vấn của Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm, và Sơ Anna Phạm Thị Tốt, cũng là Tổng Cố vấn của Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm. Chúng tôi mời quý sơ lên chương trình phát thanh Giờ của Mẹ để quý sơ có thể chia sẻ với quý vị về những mục vụ tông đồ mà Hội Dòng đang phục vụ cho dân Chúa. Thời quý sơ cũng giới thiệu buổi gây quỹ để giúp đỡ cho Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm. Xin kính chào hai sơ và xin hai sơ gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Kính chào quý vị thính giả Radio Giờ của Mẹ và chị Kim Hà.
Cảm ơn sơ. Sơ đang có những chương trình gây quỹ để giúp đỡ cho Hội Dòng, vậy sơ có thể chia sẻ với quý thính giả về những mục vụ tông đồ của quý sơ không ạ?
Kính thưa quý đức cha, quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý viên chức cộng đoàn, quý thân hữu và cộng đoàn dân Chúa, lời đầu tiên chúng con xin được gửi đến quý đức cha và quý vị lời chào chúc sức khỏe và tình yêu của Thiên Chúa. Nhờ sự trợ giúp của quý ân nhân từ nhiều năm qua, Hội Dòng chúng con đã được vực dậy, được phục hồi để đón nhận ơn gọi và huấn luyện các nữ tu. Hiện nay chúng con có 226 nữ tu phục vụ cho Giáo hội miền Bắc Việt Nam. Công việc tông đồ của chúng con là dạy giáo lý, tập hát cho ca đoàn, hội đoàn, thăm viếng giúp đỡ các bệnh nhân, nhà dòng chúng con ở miền quê, nên nghề chính của chúng con chỉ làm ruộng, trồng cấy, dệt chiếu, đánh đai, may mặc, làm thuốc, dạy học để nuôi sống. Dù công việc nào đi nữa, chúng con vẫn dành ưu tiên để giúp đỡ các trẻ em nghèo có cơ hội được đi học. Hiện nay chúng con ao ước xây thêm một nhà trẻ để đáp ứng phần nào khao khát của các phụ huynh, nhưng chúng con không đủ khả năng để xây dựng nhà trẻ này. Chúng con tin tưởng vào tình thương của Chúa và lòng quảng đại của quý ân nhân. Chúng con mạo muội đến đây xin sự giúp đỡ của quý vị, hầu giúp chúng con có khả năng để xây dựng nhà trẻ, chăm sóc cho trẻ em nghèo. Nhờ đó chúng con có công ăn việc làm để giúp thêm phần thu nhập, để tự no cho chính mình và an tâm đi phục vụ tha nhân. Đồng thời chúng con cũng có thể giúp các trẻ em nghèo có cơ hội đến trường. Thưa quý vị, chúng con biết lúc này kinh tế toàn cầu suy giảm, có phần khó khăn, nhưng lòng quảng đại của quý vị vẫn lớn mạnh để quan tâm đến các trẻ em nghèo đang mong chờ quý vị. Hội dòng chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm trong đời kinh nguyện và thánh lễ mỗi ngày. Xin Chúa là đấng giàu có vô cùng trả công, bội hậu và ban xuống trên quý đức cha, quý đức ông, quý cha, quý thầy phó tế và quý vị những ơn cần thiết thay cho chúng con.
Cảm ơn sư.
Kính chào quý vị khán giả Đài Radio Giờ Của Mẹ. Con xin nữ tu Maria Phạm Thị Gương. Con số nữ tu của chúng con là trên 200 nữ tu. Các trẻ em mà chúng con đang giúp đỡ kẻ trẻ em nghèo, con số có thể là 100 em từ 2 tuổi cho tới 5 tuổi. Ở trong nhà trẻ của chúng con có thể là giúp đỡ cho các em toàn phần hoặc là một nửa tùy theo hoàn cảnh của mỗi gia đình. Nếu mà các em có trả thì chúng con cũng lấy giá rẻ thôi, 300 ngàn một tháng. Và nếu mà các em miễn phí như vậy, các em chỉ đóng khoảng 7 đồng rưỡi hoặc là có thể là không phải đóng tiền. Và đối với người nghèo, trẻ em lớn hơn, các cháu đi học từ cấp 1 đến cấp 3, hiện nay chúng con có trên 100 em. Cùng với sự giúp đỡ cộng tác của quý vị ân nhân ở hải ngoại cũng như ở Việt Nam, chúng ta chỉ là cánh tay nối dài để giúp các em cùng cộng tác với quý vị trao tiền học bổng cho các em. Đó là trên 100 em từ lớp 1 cho tới lớp 12. Bên cạnh đó, những người nghèo chúng con phục vụ hoặc đến thăm viếng, thì đặc biệt có những trường hợp gia đình SIDA. Trong số những người mà bị bệnh như vậy thì chúng con có thể phục vụ họ bằng cách chúng con truyền nước hoặc là bốc thuốc, hoặc là họ đã có thuốc thì chúng con có thể tiêm chích cho họ tùy theo cái nhu cầu họ xin chúng con, hoặc là chúng con biết được chúng con đến tận gia đình. Và bên cạnh người lớn, chúng con giúp các em nhỏ có cơ hội đến trường, như những em nhỏ mà không được đến trường của nhà nước hoặc là vì bị khinh miệt gì đó thì chúng con đưa các em về nhà trẻ của chúng con, hoặc chúng con đưa đến tu viện chúng con ở để giúp các em học hỏi chữ trước khi các em lên lớp 1. Đó là những cái công việc mà phục vụ trẻ em cũng như người nghèo của chúng con.
Cảm ơn sơ. Trong quá trình mà quý sơ giúp đỡ, có những trường hợp nào mà thương tâm không ạ? Sơ có thể đan cử một vài câu chuyện để cho quý vị thính giả có thể thông cảm.
Dạ vâng, câu chuyện một trường hợp của gia đình của vợ chồng và 5 đứa con, trong đó người chồng thì đã chết vì bệnh SIDA, còn người vợ thì đang bị giai đoạn 2, bắt đầu lở loét rồi. Và khi mỗi lần các sơ đến giúp đỡ như vậy thì thường chúng con phải đặc biệt phải nhớ đeo găng tay nhiều hơn. Rồi bên cạnh đó thì có 2 người con đang bị nhiễm. Một em 5 tuổi thì nặng hơn, còn em lớn thì nhẹ hơn. Thì những trường hợp như vậy thì chúng con có thể giúp họ ra Hà Nội lấy thuốc hoặc là phương tiện nào đó, thì chúng con có thể giúp các em hoặc là người mẹ đó đi lấy thuốc hoặc là đưa thuốc về, hoặc là cần cái gì thì chúng con đến giúp. Thì cái trường hợp đó thì không những cho học bổng cho em đi học, mà còn những cái dịp Giáng sinh hoặc dịp nọ dịp kia cần nhu cầu về, thường phải là quà cáp, những cái món quà nho nhỏ mà quý vị thường gửi về cho chúng con thì chúng con cũng gom lại để mua những món quà nho nhỏ cho các em, quần áo hoặc là sách vở, hoặc là như dịp Giáng sinh thì có món quà cho các em thấy là được an ủi và được rất là nhiều người quan tâm. Và thực sự các em rất là cảm động vì biết rằng mặc dù có những người chê bai đi học bị bạn bè nói là con cái, con gia đình SIDA, nhưng mà với những món quà và được sự quan tâm của quý vị thì thường chúng con vẫn nói là xin các em cứ cầu nguyện cho quý vị ân nhân âm thầm giúp đỡ các em. Thì các em rất cảm động vì biết rằng không phải mọi người đều bỏ các em, mà mọi người luôn luôn cùng với các em và khích lệ các em trong cuộc sống. Rồi bên cạnh những người nghèo thì có một trường hợp như chúng con cùng với sự cộng tác của ân nhân ở bên hải ngoại, chúng con có xây nhà tình thương. Một chị này gần 60 tuổi nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình, anh em đã bị bỏ rơi và chị làm một cái túp lều ở 4-5 năm nhưng mà chúng con cũng không biết. Tại vì ở vùng sâu vùng xa chúng con đi phục vụ, một lần kia chúng con biết được, chúng con đã kêu gọi và có ân nhân đã giúp. Và hiện nay chị đã có một ngôi nhà nho nhỏ được 2 gian và một cái phòng gọi là làm nhà bếp cho chị. Thì chị cũng rất là cảm động, mỗi khi chúng con ra thăm thì chị khóc, bảo chứ con không nghĩ là con có
có được một ngôi nhà con ở như thế này trước khi chết. Và những cái hoàn cảnh neo đơn như vậy, chúng con đặc biệt để ý quan tâm hơn qua những cái biến cố xảy ra. Và chị em chúng con đi phục vụ ở miền sâu, vùng xa thì chúng con gặp gỡ và được chia sẻ cùng với quý vị qua sự tiếp nối cùng cộng tác với quý vị để chuyển tới các những người nghèo và các em nghèo.
Cảm ơn sơ. Tiệc gây quỹ sẽ có thánh lễ bắt đầu lúc 5:15 chiều ngày thứ Sáu 12/4/2013 tại nhà thờ Calitas, tức là cộng đoàn Tam Biên, lúc 5:15 chiều. Sau đó sẽ là bữa tiệc gây quỹ vào lúc 6:30 chiều 12/4/2013 tại nhà hàng Furiwa, thành phố Garden Grove. Thưa sơ, tôi có thể chia sẻ với quý thính giả thêm những chi tiết về cái buổi tiệc đó không ạ?
Kính thưa quý vị thính giả, cảm ơn chị Kim Hà với sự giúp đỡ của cha Nguyễn Văn Tuyên là người đồng hương phát diệp, và cha đã về, cha thấy được hoàn cảnh của hội dòng của chúng con. Cùng với sự cộng tác đặc biệt là của đức ông Phạm Quốc Tuấn, chúng con mong ước sự giúp đỡ của quý vị để giúp chúng con có thể xây một cái nhà trẻ nho nhỏ để giúp các em khoảng 150-200 em. Chúng con có những nhu cầu về những phòng học cho các em, khoảng 3.000 cho mỗi phòng. Trong lớp học chúng con có nhu cầu cần những bàn ghế, những bộ bàn ghế, cần 200 bộ bàn ghế cho các em, mỗi bộ bàn ghế với khoảng giá $50. Chúng con cần những nhà bếp, cái nhà bếp khoảng $2,000, những dụng cụ trong nhà bếp $2,000. Đương nhiên lớp học thì chúng con cũng cần những cái dãy nhà vệ sinh cho các em, với hai dãy nhà vệ sinh lớn thì mỗi nhà dãy nhà vệ sinh $2,000. Bên trong lớp học rồi thì chúng con còn những bên ngoài, đó là xích đu hoặc là cầu trượt, mỗi một cái xích đu hoặc cầu trượt giá $500. Trong nhà trẻ thì chúng con cũng cần một cái phòng nhà nguyện thì đúng hơn, khoảng $5,000. Cần ảnh tượng Đức Mẹ hoặc Thánh Giuse, mỗi ảnh tượng là $500. Chúng con cũng cần một số tu phòng cho các sơ dạy trẻ ở, mỗi tu phòng là $1,000. Chúng con cũng cần một số đàn organ dạy cho các cháu và đánh đàn trong nhà nguyện của chúng con, mỗi cái là $500. Vậy thì những đáp mục sơ chúng con sơ qua như vậy, có thể được xin quý vị giúp chúng con cộng tác với chúng con để chúng con có được ngôi nhà trẻ này. Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm ơn và xin Chúa đổ muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý vị. Chúng con đặc biệt sẽ nhớ trong lời cầu nguyện mỗi ngày của chúng con.
Cảm ơn hai sơ. Xin sơ vui lòng cho quý vị thính giả số cell phone của sơ trong thời gian sơ đang còn ở đây, để nếu được quý ân nhân có thể kêu thẳng cho sơ. Và nếu không thể tới dự bữa tiệc ngày 12/4 thì quý vị ân nhân có thể gửi tiền để giúp đỡ cho quý sơ đó ạ.
Số phone của chúng con hiện nay đang ở nước Mỹ là 714-417-6989, 714-417-6989.
Cảm ơn sơ nhiều. Thì xin quý vị vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512. Chúng tôi xin kính mời quý vị vui lòng bớt chút thì giờ để dự thánh lễ lúc 5:15 chiều ngày thứ Sáu 12/4/2013 tại nhà thờ Tam Biên, và sau đó lúc 6:30 chiều sẽ là buổi tiệc gây quỹ tại nhà hàng Furiwa ở thành phố Garden Grove. Vâng, xin cảm ơn hai sơ đã bỏ thì giờ đến Radio Giờ Của Mẹ để chia sẻ. Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858 và Lasting Memory Casket. Số điện thoại 714-552-7555, 552-7555. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho các cơ sở thương mại để yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin cảm ơn quý vị. Lạy Đức Chúa Giêsu, ngự thật trong bí tích thánh thể vì yêu con xin vĩnh viễn dâng hiến Chúa chọn người con, từ khước tất cả những gì thuộc quyền con để làm lễ tế dâng hiến Chúa, hầu chỉ để cho một mình Chúa trở thành nhân vật duy nhất sống trong con, nguyên lý độc nhất cuộc đời con. Xin Chúa điều khiển mọi hoạt động con, không còn gì thuộc về con, không có gì thuộc về con. Ôi Chúa Giêsu dấu ái của con, xin Chúa ngự vào lòng con, ngự vào linh hồn con và chữa lành con khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.